137. Kinh Thế Gian. Tôi nghe như vậy. Một thời, Đức Phật trú tại nước Xá Vệ, trong rừng Thắng Lâm, giường cấp cô độc. Bấy giờ, Thế Tôn nói với các tỳ kheo: Như Lai đã tự mình giác ngộ về thế gian và cũng nói lại cho người khác. Như Lai biết thế gian, Như Lai tự giác ngộ về sự tập khởi của thế gian và cũng nói lại cho người khác. Như Lai đoạn trừ thế gian tập. Như Lai tự giác ngộ sự diệt tận của thế gian và cũng nói cho người khác. Như Lai chứng ngộ thế gian diệt. Như Lai tự giác ngộ đạo tích của thế gian và cũng nói cho người khác. Như Lai tu thế gian đạo tích. Nếu có tất cả những gì cần được hiểu biết một cách toàn diện, tất cả những điều đó Như Lai đã biết, thấy, giác, ngộ, chứng đắc. Vì sao vậy? Như Lai từ đêm chứng ngộ vô thượng chánh đẳng chánh giác cho đến ngày hôm nay, vào lúc ban đêm sẽ đi vào tịch diệt trong vô dư niết bàn giới. Trong khoảng thời gian giữa đó, nếu những gì được nói ra, được ứng đối từ chính miệng của Như Lai, tất cả những điều ấy đều là chắc thật, không hư vọng, không ra ngoài sự như, cũng không phải là điên đảo. Đó là sự chắc thật, là sự chân thật. Nếu nói về sư tử như thế nào, thì hãy nói về Như Lai cũng như vậy. Vì sao vậy? Như Lai ở giữa đại chúng, nếu có giảng thuyết, thì đó chính là tiếng rống của sư tử. Đối với tất cả thế gian, thiên, ma, phạm, sa môn, bà la môn, từ trời đến người, Như Lai là phạm hữu. Như Lai là bậc chí lãnh, vì không phiền cũng không nhiệt. Như Lai là bậc chân thật không hư vọng. Bấy giờ Thế Tôn liền nói bài kệ: Biết tất cả thế gian, ra khỏi mọi thế gian, thuyết tất cả thế gian, trọn thế gian như thật. Đấng tối tôn đại hùng, giải thoát mọi triền phược, diệt tận hết thảy nghiệp, sanh tử đều giải thoát. Là trời cũng là người, thảy đều quy mạng Phật, cúi đầu lễ Như Lai. Đại dương sâu vô cực, chư thiên thần hương âm, kính lạy đấng đã biết. Chúng sanh trong tử sanh đều cúi đầu quy phục, cúi đầu lễ trí sĩ, quy mạng đấng thượng nhân, không trần lụy vô ưu, vô ngại các giải thoát. Vì vậy thường vui thiền, sống diễn ly tịch tịnh, hãy tự mình đốt đèn, vì Như Lai khó gặp. Không gặp thời Như Lai, đời sống trong địa ngục. Phật thuyết như vậy, các tỳ kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. Kinh Phước. Tôi nghe như vậy. Một thời, Đức Phật trú tại nước Xá Vệ, trong rừng Thắng Lâm, giường cấp cô độc. Bấy giờ, Phật bảo các vị tỳ kheo: Đừng sợ hãi Phước, mà hãy có ý niệm yêu thích. Vì sao vậy? Vì những gì được gọi là phước thì cũng nói là lạc. Sự sợ hãi đối với phước là không có ý niệm yêu thích. Vì sao vậy? Những gì là phi phước được nói là khổ. Ta nhớ lại trong thời quá khứ, lâu dài tác phước, lâu dài thọ báo mà ý niệm yêu thích. Thời quá khứ, ta hành từ tâm trong 7 năm mà trải qua 7 lần kiếp thành và kiếp hoại, không tái sanh trong thế gian này. Nếu thời kiếp hoại, ta sanh lên cõi trời hoảng dục. Trong thời kiếp thành, ta tái sanh trở xuống trong cung điện trống không của Phạm Thiên và là Đại Phạm Thiên trong cõi Phạm Thiên đó. Trong những trường hợp khác, ta trải qua 1000 lần làm tự tại Thiên Dương, 36 lần làm Thiên Đế Thích và vô lượng lần làm vua Sát Lị Đảnh Sanh. Này tỳ kheo, lúc làm vua Sát Lị Đảnh Sanh, ta có 84000 thớt voi lớn, được phủ những đồ cưỡi rất đẹp, dùng các báo bạch châu lạc trang sức, phủ lên voi chúa đầu đàn Vu Sa Hạ. Này tỳ kheo, lúc ta làm vua Sát Lị Đảnh Sanh, có 84000 con ngựa được phủ lên các thứ đồ cưỡi đẹp, dùng các báo vàng, bạc, dao lạc để trang sức cho ngựa đầu đàn là ngựa mao. Này tỳ kheo, lúc ta làm vua Sát Lị Đảnh Sanh, có 84000 cỗ xe, trang sức bằng 4 loại trang sức, dùng da vàng quý báu đủ màu của các thú như sư tử, cọp, beo, dệt thành đủ loại màu sắc, xen lẫn trang sức cho cỗ xe dẫn đầu chạy rất nhanh chóng, tên là xe Nhạc Thanh. Này tỳ kheo, lúc ta làm vua Sát Lị Đảnh Sanh, có 84000 thành lớn, giàu có cùng cực, dân chúng đông đúc, lấy Dương Thành Câu Xá Hòa Đề làm đầu. Này tỳ kheo, lúc làm vua Sát Lị Đảnh Sanh, ta có 84000 ngôi lầu, có 4 loại lầu báo, làm bằng vàng, bạc, lưu ly và thủy tinh, đứng đầu là Chánh Pháp Điện. Này tỳ kheo, lúc làm vua Sát Lị Đảnh Sanh, ta có 84000 ngự tòa, 4 loại tòa báo, bằng vàng, bạc, lưu ly và thủy tinh, trải lên bằng các thứ nệm, chiếu dệt bằng lông năm sắc, phủ lên bằng những gấm, the, sa trun, lụa là, có chăn nệm lót, hai đầu để gối, trải thảm quý bằng da sơn dương. Này tỳ kheo, lúc làm vua Sát Lị Đảnh Sanh, ta có 84000 chiếc áo song y, áo sơ ma, áo gấm, áo lụa, áo kiếp bối, áo da sơn dương đen. Này tỳ kheo, lúc làm vua Sát Lị Đảnh Sanh, ta có 84000 người nữ, thân thể nõn nà, sạch sẽ sáng sủa, sắc đẹp hơn người, không thua chư thiên, tư dung đoan chánh, ai nhìn cũng sinh ưa thích, trang điểm bằng các thứ vật báo, anh lạc, tất cả đều thuộc dòng Sát Lị. Ngoài ra, những người thuộc dòng khác thì nhiều vô số. Này tỳ kheo, lúc làm vua Sát Lị Đảnh Sanh, ta có 84000 món ăn, ngày đêm thường dọn ra cho ta ăn. Này tỳ kheo, trong 84000 món ăn kia, có một món hết sức ngon, sạch sẽ, có vô lượng mùi vị, là món ta thường ăn. Này tỳ kheo, trong 84000 người nữ kia, có một người thuộc dòng Sát Lị, đoan chánh đẹp đẽ khác thường, hầu hạ ta. Này tỳ kheo, trong 84000 song y kia, có một chiếc áo song y, hoặc là áo sơ ma, hoặc áo gấm, hoặc áo lụa, hoặc áo kiếp bối, hoặc áo da sơn dương đen là ta thường mặc. Này tỳ kheo, trong 84000 ngự tòa kia, có một ngự tòa làm bằng vàng, hoặc bạc, hoặc lưu ly, hoặc thủy tinh, Đồ trải lên thì dùng những tấm nệm, những chiếc chiếu dệt bằng lông năm sắc. Đồ phủ lên thì dùng gấm, the, sa trun, lụa là. Có chăn nệm lót, hai đầu để gối. Có trải thảm quý bằng da sơn dương là ta thường nằm. Này tỳ kheo, trong tám dạng 4.000 lầu quán kia, có một lầu quán làm bằng vàng hoặc bạc hoặc lưu ly hoặc thủy tinh, tên là Chánh Pháp Điện, là nơi ta thường ở. Này tỳ kheo, trong tám dạng 4.000 thành lớn kia, có một thành giàu có cùng cực, dân chúng đông đúc, gọi là thành Câu Xá Hòa Đề, là chỗ ta thường ở. Này tỳ kheo, trong tám dạng 4.000 cổ xe kia, có một cổ được dùng da đủ màu của các thú như sư tử, cọp, beo dệt thành. Màu sắc xen kẽ để trang hoàng, chạy rất nhanh chóng, tên là xe nhạc thanh. Ta thường ngồi lên, đi đến các lầu quán để ngắm nhìn các giường tược. Này tỳ kheo, trong tám dạng 4.000 con ngựa kia, có một con màu xanh biếc, đầu như chim, gọi là ngựa mao, là ta thường cưỡi, đi đến các lầu quán để ngắm các giường tược. Này tỳ kheo, trong tám dạng 4.000 thớt voi lớn kia, có một thớt toàn thân trắng toát, bảy chi thảy đều ngay thẳng, gọi là voi chúa Vu Sa Hạ, là ta thường cưỡi đi đến các lầu quán để ngắm các giường tược. Này tỳ kheo, bấy giờ ta nghĩ, đó là nghiệp quả gì, là nghiệp báo gì, mà ngày nay ta có đại như ý túc, đại oai đức, đại phước hữu, đại oai thần. Này tỳ kheo, ta lại nghĩ, đó là ba nghiệp quả, là ba nghiệp báo, khiến ta ngày nay có đại như ý túc, có đại oai đức, có đại phước hữu, có đại oai thần. Một là bố thí, hai là điều phục, ba là thủ hộ. Bấy giờ Thế Tôn liền nói bài kệ: quán sát phước báo này, diệu thiện nhiều ích lợi. Tỳ kheo ta quá khứ 7 năm tu từ tâm, 7 kiếp thành kiếp hoại, không tái sinh cõi này. Lúc thế gian hủy hoại, ta sanh trời hoảng dục. Lúc thế gian chuyển thành, ta sanh vào phạm thiên. Ở đó ta đại phạm, nghìn sanh tự tại thiên. 36 lần đế thích, vô lượng trăm đảnh dương. Sát lị đảnh sanh dương, tối tôn trong loài người. Đúng pháp không giao gậy, thống trị cả thiên hạ. Đúng pháp không dối trá, chánh an lạc dạy dân. Đúng pháp lần lượt truyền khắp tất cả cõi đất. Chỗ giàu sang nhiều của, sanh vào chủng tộc ấy, lúa gạo thảy tràn đầy, thành tựu 7 trân bảo. Do các phước lớn ấy, chỗ sanh đều tự tại, chư Phật ngự thế gian. Những điều Phật ấy dạy, biết điều này kỳ diệu, thấy thần thông không ít, ai biết mà không tin. Như vậy sanh trong tối, vì vậy hãy vì mình mong cầu đại phước hữu, hãy cung kính chánh pháp, thường niệm pháp luật Phật. Phật thuyết như vậy, các tỳ kheo sau khi nghe Phật thuyết hoan hỷ phụng hành.
Thank you.
139. Kinh Tức Chỉ Đạo. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại nước Xá Vệ, trong rừng Thắng Lâm, giường cấp cô độc. Bấy giờ Đức Thế Tôn nói với các tỳ kheo: tỳ kheo niên thiếu vừa mới thành tựu giới, hãy thường xuyên đi đến một nghĩa địa mà quán sát các tướng trạng tử thi, tướng xương, tướng xám xanh, tướng rửa nát, tướng bị thú ăn, tướng bộ xương khô. Vị ấy sau khi ghi nhận kỹ những tướng trạng tử thi này, rồi trở về trụ xứ của mình, rửa sạch tay chân, trải ni sư đàn trên giường, ngồi kiết già và suy niệm về các tướng trạng này: tướng xương, tướng xám xanh, tướng rửa nát, tướng bị thú ăn, tướng những đốt xương dính liền. Vì sao vậy? Nếu tỳ kheo tu tập bằng các tướng trạng này, sẽ đoạn trừ nhanh chóng những bệnh tham dục, sân nhuế trong tâm. Rồi Đức Thế Tôn nói bài tụng này: những niên thiếu tỳ kheo chưa đạt thành niệm trụ, hãy đến bãi Tha Ma để trừ dâm dục ý, để tâm không hận thù, thương yêu cả chúng sanh, tràn đầy khắp mọi phương. Hãy quán sát thân thể, quán sát tướng xám xanh và rửa nát hư hoại, quán sâu quả rỉa thân, xương phơi bày từng đốt. Tu tập những tướng này, rồi trở về trụ xứ, gội rửa sạch chân tay, trải giường ngồi ngay thẳng. Hãy quán sát như chân, trong thân và ngoài thân, chứa đầy đại tiểu tiện, tim thận gan và phổi. Nếu khi đi trì bình, đến nơi thôn ấp người, như tướng mang giáp trụ, hãy chánh niệm trước mắt. Nếu thấy sắc khả ái, tinh sạch liên hệ dục, thấy vậy quán như chân, chánh niệm pháp luật Phật. Trong đây không xương gân, không thịt cũng không máu, không thận tim gan phổi, không đàm giải não óc. Địa đại thảy đều không, thủy đại cũng bất thực, hỏa đại cũng là không, phong đại cũng chẳng thực. Nếu có cảm thọ nào tinh sạch liên hệ dục, tất cả đều lắng tịnh, quán sát bằng thật tuệ. Như vậy tinh cần hành, thường niệm bất tịnh tưởng, đoạn trừ dâm nộ si, vô minh cũng dứt tuyệt, hưng khởi thanh tịnh minh, tỳ kheo vượt khổ tế. Phật thuyết như vậy, các tỳ kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 140. Kinh Chí Biên. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại nước Xá Vệ, trong rừng Thắng Lâm, giường cấp cô độc. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: trong sự nuôi sống, thấp kém nhất, cùng biên nhất, đó là đi khất thực. Thế gian rất húy kỵ, gọi là đầu trọc tay ôm bình bát bước đi. Nhưng thiện nam tử ấy vì mục đích mà chấp nhận. Lý do vì sao? Vì nhàm tởm, ghê sợ sự sanh, già, bệnh, chết, sầu bi, khóc than, ưu khổ, áo não. Hoặc để đạt đến biên tế của toàn vẹn khối lớn đau khổ này. Các ngươi há không phải với tâm như vậy mà xuất gia học đạo chăng? Các tỳ kheo bạch rằng: thật sự như vậy. Đức Thế Tôn lại bảo các tỳ kheo: người ngu si kia với tâm như vậy mà xuất gia học đạo, nhưng lại sống theo tham dục, chìm đắm đến tận cùng. Sự ô trượt quấn chặt lấy tâm, ganh ghét, bất tín, lười biếng, mất chánh niệm, không chánh định, ác tuệ, tâm cuồng, rối loạn các căn, giữ giới hết sức lơ là, không tu sa môn, không phát triển rộng lớn. Cũng như người dùng mực để giặt những đồ bị mực dính dơ, lấy máu rửa máu, lấy dơ chùi dơ, lấy bẩn trừ bẩn, lấy phân trừ phân, chỉ tăng thêm ô uế mà thôi. Bỏ chỗ mờ mịt để vào chỗ mờ mịt, bỏ chỗ tối tăm để vào chỗ tối tăm. Ta nói người ngu si kia giữ giới sa môn cũng lại như vậy, nghĩa là nó sống theo tham dục, chìm đắm đến tận cùng. Sự ô trược quấn chặt lấy tâm, ganh ghét, bất tín, lười biếng, mất chánh niệm, không chánh định, ác tuệ, tâm cuồng, rối loạn các căn, giữ giới hết sức lơ là, không tu sa môn, không phát triển rộng lớn. Cũng như đống tro tàn, giữa những que củi tàn thiêu xác người trong rừng vắng. Núi rừng không cần đến nó, thôn ấp cũng không dùng đến nó. Ta nói người ngu si giữ giới sa môn cũng lại như vậy, nghĩa là nó sống theo tham dục, chìm đắm đến tận cùng. Sự ô trược quấn chặt lấy tâm, ganh ghét, bất tín, lười biếng, mất chánh niệm, không chánh định, ác tuệ, tâm cuồng, rối loạn các căn, giữ giới hết sức lơ là, không tu sa môn, không phát triển rộng lớn. Rồi Thế Tôn nói bài tụng: người ngu muội hỏng đời dục lạc, và hư luôn mục đích sa môn. Đạo và tục cả hai đều mất, như tro tàn theo ngọn lửa tàn. Như thể giữa khu rừng hoang vắng, xác người thiêu còn lại tro tàn. Dù thôn ấp núi rừng vô dụng, người tham mê dục vọng không hơn. Đạo và tục cả hai đều mất, như tro tàn theo ngọn lửa tàn. Phật thuyết như vậy, các tỳ kheo ấy sau khi nghe Phật thuyết hoan hỷ phụng hành. 141. Kinh dụ. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại nước Xá Vệ, trong rừng Thắng Lâm, giường cấp cô độc. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: nếu có vô lượng thiện pháp mà có thể đạt được, thì tất cả đều lấy sự không phóng dật làm căn bản, sự không phóng dật làm tập khởi, nhân không phóng dật mà phát sanh, lấy không phóng dật làm đầu. Trong các thiện pháp, không phóng dật là tối đệ nhất. Cũng như làm ruộng, tất cả đều nhân nơi đất, y cứ trên đất, thiết lập trên đất mới làm được ruộng. Cũng vậy, nếu có vô lượng thiện pháp mà có thể đạt được, thì tất cả đều lấy sự không phóng dật làm căn bản, không phóng dật làm tập khởi, nhân không phóng dật mà phát sanh, không phóng dật làm đầu. Trong các thiện pháp, không phóng dật là tối đệ nhất. Cũng như hạt giống, các loại hạt giống, các loại thảo mộc, trăm giống lúa, cây thuốc được phát sanh, trưởng dưỡng, tất cả đều nhân nơi đất, y cứ trên đất, thiết lập trên đất mới được sanh trưởng. Cũng vậy, nếu có vô lượng thiện pháp mà có thể đạt được, thì tất cả đều lấy sự không phóng dật làm căn bản, không phóng dật làm tập khởi, nhân không phóng dật mà phát sanh, không phóng dật làm đầu. Trong các thiện pháp, không phóng dật là tối đệ nhất. Cũng như trong các căn hương, trầm hương là tối đệ nhất. Cũng như trong các thọ hương, xích chiên đàn là tối đệ nhất. Cũng như trong các hoa dưới nước, hoa sen xanh là tối đệ nhất. Cũng như trong các hoa trên đất, hoa tu mana là tối đệ nhất. Cũng như trong các dấu chân của loài thú, thì tất cả đều nhập vào trong dấu chân voi. Dấu chân voi gồm chứa hết là bậc nhất. Dấu chân voi ấy là tối đệ nhất, vì rất rộng, rất lớn. Cũng như thế, nếu có vô lượng thiện pháp mà có thể đạt được, thì tất cả đều lấy sự không phóng dật làm căn bản, không phóng dật làm tập khởi. Nhân không phóng dật mà phát sanh, không phóng dật làm đầu. Trong các thiện pháp, không phóng dật là tối đệ nhất. Cũng như trong các loài thú, sư tử dương là tối đệ nhất. Dĩ như khi các trận cùng đấu chiến nhau, thì yếu thề là thứ nhất. Cũng như các đòn tay của lầu gác, tất cả đều y cứ trên đòn dông, thiết lập trên dông, được duy trì bởi đòn dông. Đòn dông là bậc nhất vì duy trì tất cả. Cũng vậy, nếu có vô lượng thiện pháp mà có thể đạt được, thì tất cả đều lấy sự không phóng dật làm căn bản, không phóng dật làm tập khởi. Nhân không phóng dật mà phát sanh, không phóng dật làm đầu. Trong các thiện pháp, không phóng dật là tối đệ nhất. Cũng như trong các ngọn núi, Tu Di Sơn Dương là bậc nhất. Cũng như trong các dòng suối, biển lớn thu nhập nước, biển lớn là bậc nhất. Cũng như trong các loại đại thân, Atula Dương là thứ nhất. Cũng như trong các loại chim thị, Ma Dương là thứ nhất. Cũng như trong các loại hành dục, Đảnh Sanh Dương là thứ nhất. Cũng như trong các tiểu dương, Chuyển Luân Dương là bậc nhất. Cũng như giữa các vị tinh tú trong hư không, Mặt Trăng là bậc nhất. Cũng như trong các loại giải lụa, Lụa Trắng Tinh là thứ nhất. Cũng như trong các loại ánh sáng, Ánh Sáng của Trí Tuệ là thứ nhất. Cũng như trong các chúng hội, Chúng Đệ Tử của Như Lai là bậc nhất. Cũng như trong các pháp hữu di và vô di, Ái Tận, Vô Dục, Diệt Tận, Niết Bàn là bậc nhất. Cũng như trong các loài chúng sanh không chân, hai chân, bốn chân, nhiều chân, sắc, vô sắc, có tưởng, không tưởng, cho đến phi hữu tưởng, phi vô tưởng. Trong đó Như Lai là bậc nhất, là tối đại, là tối thượng, là tối cao, là tối tôn, là tối diệu. Cũng như do bò mà có sữa, nhân sữa có tô, nhân tô có sanh tô, nhân sanh tô có thục tô, nhân thục tô có tô tinh. Tô tinh là bậc nhất, là lớn, là trên, là tối, là thắng, là tôn, là diệu. Cũng như thế, trong các loài chúng sanh không chân, hai chân, bốn chân, nhiều chân, sắc, vô sắc, hữu tưởng, vô tưởng, cho đến phi hữu tưởng, phi vô tưởng. Trong đó Như Lai là bậc nhất, là tối đại, là tối thượng, là tối cao, là tối thắng, là tối tôn, là tối diệu. Bấy giờ Đức Thế Tôn nói bài tụng: Những ai mong tài vật tốt đẹp tăng tiếng nhiều, khen ngợi không phóng dật, sự vô sự trí nói. Những ai không phóng dật, lợi nghĩa cả hai đời, đời này khéo thu hoạch, và đời sau thu hoạch, và thu hoạch đời này, dũng mãnh quán các nghĩa, kẻ trí tất giải thoát. Phật thuyết như vậy, các tỳ kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành.